trẻ con hiện nay vẫn còn có một thói xấu khiến người khác phải giật mình, chính là trộm cắp. Hiện tượng này rất phổ biến. Ngày trước lúc nhỏ chỉ có thể nghe nói trong một trường học chỉ có một hoặc hai đứa là có thói quen trộm cắp, như vậy là nhiều rồi. Nhưng mà hiện tại trong số trẻ ở chỗ chúng con, đại khái có đến 60-70% số trẻ đều có thói quen trộm cắp đồ đạc. Trước khi chúng đến học thì đã có cái thói quen này rồi. Những đứa trẻ này từ nhỏ đến lớn, từ 3-4 tuổi đến 6-7 tuổi, chúng trộm cắp những đồ vật này thật ra đều không phải là quý giá gì, chỉ là chúng thích. Chúng cho rằng là thứ tốt thì chúng sẽ lấy làm của riêng. Con đã từng hỏi qua một số trẻ, em cần nó phải không? Nó nói em không cần, nhưng mà em cảm thấy nó tốt. Còn có đứa trẻ khác, giờ mới ăn no xong, sau đó nó dọn dẹp chén đũa. Lúc này bên cạnh lại có bánh màn thầu mới hấp xong. Trên thực tế là nó vừa mới ăn no xong. Hơn nữa nó muốn ăn bao nhiêu thì thầy cô đều cho. Trong tình trạng như vậy mà nó vẫn len lén lấy một cái bánh sau đó ăn hết. Hỏi nó em chưa ăn no hay sao? Nó nói em ăn no rồi. Em lấy vì cảm thấy nó rất thơm nên liền ăn thêm một cái. Nguyên nhân là gì? Nguyên nhân thì con đã hỏi qua một vị phụ huynh, tìm hiểu tình hình một chút. Họ nói đứa trẻ nhà của họ khi ở nhà nó muốn cái gì, chỉ cần nó thích thì chúng tôi đều cho nó. Nếu như nó đi đến nhà người ta, nhìn thấy nhà người ta có món đồ tốt, thì ông nội của đứa trẻ này sẽ đi đến nhà người hàng xóm đó xin về để cho đứa trẻ này. Đây có thể là một thí dụ hơi cực đoan, nhưng mà con nghĩ có thể rất nhiều phụ huynh tình trạng cũng như vậy. Đó là trẻ con muốn cái gì thì cho cái đó, chúng ta cố gắng để đáp ứng cho chúng. Cho nên từ nhỏ thì khái niệm của chúng chính là chỉ cần là cái tôi thích thì tôi phải chiếm hữu, không từ thủ đoạn. Đúng vậy, chúng bất luận cái này là của ai, có đáng để được hay không, không có một tiêu chuẩn nào về thiện ác, phải trái, đẹp xấu nào. Lấy được là quan trọng nhất, đúng hay không? Chúng ta nhìn thấy hiện tượng này thì cảm thấy cảm khái rất sâu. Vì sao vậy? Thế nào gọi là trộm cắp? Chiếm tiện nghi là trộm cắp. Bạn nhìn xem, cả thế giới này hiện nay có ai mà không muốn chiếm tiện nghi? Từ già đến trẻ, nó là thương nghiệp của xã hội này rồi. Chỉ biết đuổi theo lợi ích chính là tinh thần đầu tiên, lợi ích đặt lên hàng đầu. Còn đạo đức, đạo nghĩa thì đặt ở phía sau. Đạt được lợi ích, đạt được hưởng thụ là việc quan trọng nhất. Đây là đặc điểm thương nghiệp của xã hội hiện nay. Nếu không thì làm sao lại gọi là thương nghiệp xã hội được? Cho nên cả xã hội, truyền hình, mạng Internet, các đơn vị gia đình, giá trị quan của mọi người hiện tại đều đã thống nhất. Hết thảy đều hướng về tiền, gọi là trên dưới đều tranh lợi. Người người đều đem việc tranh lợi làm thành đạo lý hiển nhiên, không từ thủ đoạn nào, gọi là tâm xấu hổ, tâm liêm sĩ. Những thứ này đều không quan trọng rồi. Lợi là quan trọng nhất. Ở trong tình huống này thì như thế nào? Việc chiếm tiện nghi là bình thường. Bạn không chiếm tiện nghi sao? Người người đều chiếm mà. Đi xe buýt mà có thể không mua vé mới là tốt. Hơn nữa, việc trốn thuế, gian lận thuế, chiếm tiện nghi của quốc gia. Những con người chiếm tiện nghi với nhau rồi, chỉ kết quả sau cùng là cái gì? Người có thể chiếm được tiện nghi thì được cả xã hội ngưỡng mộ. Bạn nghe xem, người lớn hiện nay lúc trên bàn ăn đều nói gì cái gì? Vậy thì trẻ con sẽ học hết rồi. Bởi vì nằm trong khả năng của chúng. Nào là trộm một món đồ chơi nhỏ, ăn dụng một cái gì đó, việc đó đều nằm trong khả năng của chúng rồi. Chúng còn quá nhỏ, tâm vẫn còn thuần nhất, muốn chiếm tiện nghi. Sau đó bạn dắt đứa trẻ đi gặp phụ huynh, phụ huynh liền kinh ngạc, liền bảo chúng ta chuyện bé xé ra to. Trong lòng họ nghĩ mình tháng này trốn được mấy chục triệu tiền thuế. Nó trộm có hai cái bánh thì có gì chứ? Tôi nói những lời này, các vị nghe xem, tâm trộm cắp là như nhau. Người lớn đều như vậy. Còn gì nữa? Các cô trường mẫu giáo, thầy cô, hiệu trưởng, nhà trường suy nghĩ nhiều cách để lấy phong bì từ trên các em nhỏ. Không phải là đều đang dạy như vậy sao? Đang làm như vậy. Con trẻ đều học được hết. Các bạn suy nghĩ xem, thầy cô cũng đang dạy cái này, trở về thì sẽ nói gì với cha mẹ? Cha mẹ bỏ thêm tiền vào phong bì một chút. Lần này vậy thôi, chẳng được mấy ngày, chỉ trụ được một thời gian ngắn. Chúng nhìn thấy được, nghe thấy được, Người người đều không có đạo nghĩa để nói. Người người đều chạy theo lợi ích, tìm nghĩ mọi cách để chiếm tiện nghi. Trong lớp của chúng con cũng có một cô bé như thế này. Năm nay cô bé mới 12 tuổi. Chúng con phát hiện nó trộm đồ, liền hỏi nó vì sao lại trộm đồ. Cũng chỉ là một ít kẹo và đồ lặt vặt. Nó nói lúc trước khi ở nhà đi học, bạn học của em đã dạy em khi đi đến căng tin trường ăn cắp đồ ăn và ăn dụng đồ ăn. Kết quả bị chủ quán bắt được. Người chủ đó đã nói với cô bé này là: ngươi đừng có đến đây ăn cắp đồ của ta nữa. Ngươi về nhà ăn cắp tiền của ba mẹ, rồi đến đây mà mua đồ cho ta. Người chủ đã dạy nó như vậy. Chúng ta nghe thấy những lời này vô cùng lo sợ. Anh chiếm tiện nghi của tôi còn chiếm tiện nghi của anh. Chiếm tiện nghi là trộm cắp. Người lớn có tâm trộm cắp, trẻ nhỏ cũng có tâm trộm cắp. Hơn nữa thưa thầy, quan trọng nhất chính là khi bọn trẻ xuất hiện loại vấn đề này, phụ huynh không thể thể hiện được sự xem trọng. Thí dụ như chúng con gặp phải cô bé này, hiện tượng này rất thường thấy. Trường học hiện tại tuy là trường tiểu học, các bạn nhỏ rủ nhau đi trộm đồ, thậm chí là việc thí dụ như bạn khác làm rơi cục tẩy, nó nhặt lên và xem đó là của riêng mình. Nó cho rằng đó không phải là trộm, đây là tôi lượm được. Chúng con có lúc giao lưu với các vị phụ huynh, giáo viên hỏi con của các vị trộm đồ, các vị có biết không? Họ nói là biết. Con nói lúc đó, tôi còn nói với nó là đem đồ trả lại cho người ta. Nghĩa là phụ huynh cũng hời hợt đến như vậy, rồi để sự việc như vậy trôi qua đi. Cho nên bọn trẻ dần dần từ chỗ chiếm lấy cục tẩy của bạn khác mà bắt đầu trộm cục tẩy, trộm bút, trộm tiền. Dần dần ra xã hội thì lại đi trộm đồ. Việc này trong khả năng của chúng đã ghi nhớ lại rồi. Chúng sẽ làm thỏa mãn mọi ham muốn cá nhân, tương lai chính là tội phạm. Hôm nay trộm cục tẩy, tương lai vào tù. Còn có một hiện tượng mà phụ huynh đã kể với chúng con. Thí dụ như là thầy cô sẽ đến thăm nhà của học sinh, đi thăm nhà để bàn về vấn đề của bọn trẻ. Còn chưa nói được mấy câu thì đã lôi bảo hiểm hay là sản phẩm nào đó ra, bắt đầu giới thiệu sản phẩm của mình. Phụ huynh đành phải lấy tiền ra để mua. Và còn có một số tình trạng là nhà trường tổ chức họp phụ huynh để dùng ám hiệu cho phụ huynh, y rằng phụ huynh phải mau đem phong bì ra, hoặc giả là tới lễ Tết phụ huynh bắt đầu thể hiện rồi, nghĩa là trắng trợn đòi hỏi ở phụ huynh học sinh. Cho nên cô liền biết vì sao trẻ nhỏ lại trộm đồ. Trộm cắp đồ chỉ là một loại biểu hiện, bản chất là chúng có tâm chiếm tiện nghi. Thầy cô trong trường đang chiếm tiện nghi, phụ huynh ngày ngày đang chiếm tiện nghi của cơ quan đơn vị, chiếm tiện nghi của xã hội, chiếm tiện nghi của cha mẹ. Như vậy thì nếu trẻ nhỏ không trộm đồ thì mới là lạ. Cho nên hiện tại nhà trường cũng vậy, xã hội cũng vậy, phụ huynh cũng vậy, hoặc là con trẻ cũng vậy. Trên thực tế họ chưa được tiếp nhận qua về giáo dục luân thường. Cũng như trong Đệ Tử Quy nói, vật tuy nhỏ chớ cất riêng. Trong câu này mấu chốt là ở chữ riêng, nghĩa là bạn vì chính mình, bạn là vì lòng riêng tư, vì ham muốn riêng tư mà bạn làm một việc gì đó, chiếm đoạt lấy món đồ gì đó xem như của mình. Bởi vì chúng từ cha mẹ, đối với cha mẹ cũng có lòng riêng tư, muốn chiếm tiện nghi của cha mẹ. Vậy thì chúng đương nhiên sau khi lớn lên, tiện nghi của người khác chúng sẽ chiếm lấy chiếm để. Cho nên câu này mấu chốt nhất định là đối với cha mẹ, không thể có lòng riêng tư. Việc này rất quan trọng. Cha mẹ và con cái vốn dĩ chính là một thể. Cha mẹ nếu như không hiểu việc này, trẻ con sẽ tự nhiên tiếp nhận lấy sự ô nhiễm và sự ảnh hưởng ngược lại. Tương lai chúng trộm đồ của cha mẹ, trộm đồ trong nhà là quá bình thường rồi. Tiền đề là gì? Bạn không có tiến hành giáo dục sự vô tư cho chúng, giáo dục sự nhất thể, sự thân ái vô điều kiện. Điều đầu tiên trong nhân luân, phụ tử hữu thân, giáo dục này không còn nữa. Phải đem giáo dục này mở rộng ra. Trưởng ấu hữu thứ, phu thê hữu biệt, quân thần hữu nghĩa, bằng hữu hữu tính. Chúng đều xuất phát từ sự thân ái vô điều kiện. Chúng ta có một kỳ tiết mục gọi là tiền có nên tranh giành hay không. Trong đó có nói đến hễ nhận cho phân biệt rõ. Tiết mục này mọi người có thể đi xem cho tường tận. Đúng, nói đến là điều gì vậy? Con người trước phải học nhân luân, trước tiên phải học ngũ thường, học nhân nghĩa lễ tri tính,